This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin mời quý vị cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn trong câu chuyện phần thứ hai được mang tên là Tháng Tư Lại Về. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Tháng Tư Lại Về. Chiếc xe tản thương của trung đoàn 43 bộ binh đã đưa B2 Phan Thọ về ngã ba Tân Phong. Tháp tùng thì có đại úy Hoàng, anh phóng viên nhà báo và một anh y tá biệt động quân. Khi quay trở về vị trí phòng thủ, ông đại úy của tiểu đoàn phó đã kể lại cái chuyện dưới đây. Xe tới bộ tư lệnh sư đoàn 18 thì Thọ rất là mệt bởi vì máu đã ra nhiều. Anh xuống xe, anh ngồi dựa lưng vào một cái góc soi. Ông đại úy Hoàng đi tìm sĩ quan quân y sư đoàn để mà xin tải thương. Bất ngờ tướng tư lệnh từ trong về lều bước ra, thấy Thọ rồi ông hỏi: "Em là lính của ai vậy? Bệnh gì? Muốn về Sài Gòn hả?" Thọ im lặng, mở cái tấm băng lá cho tư lệnh thấy cái vết thương của mình. Bất ngờ bộ ruột của anh trào ra khỏi cái miệng của vết thương, máu anh tuôn xối xả. Anh y tá mới bộ thưa: "Dạ thưa Trình thiếu tướng, anh này là lính của tiểu đoàn 82 bị động quân. Anh bị phòng không bắn khi mà đang gỡ cái khẩu 12 ly 8 ở trên cái chiến xa vừa mới bị bắn cháy đó. Thiếu tá em cho phép ảnh được tặng thương về Sài Gòn đó thiếu tướng à." Tư lệnh mới ra lớn: "Quân nghị đâu, bày băng bó cho chú em ngay nghe chưa?" Ông quỳ xuống tự tay ấn từng đoạn ruột của người lính vào trong bụng của anh ta. Người y tá vội vàng làm phần sự của mình, tiếp tay với lại tư lệnh. Đại úy Hoàng vừa kịp quay lại, chưa kịp chào trình diện thì tư lệnh của đa là lớn: "Phi anh đoàn, CNC, đưa gấp cái chú em này về Cộng Hòa cho tôi nghe chưa?" Quay lại Thọ, tướng nhẹ giọng nói: "Em là lính của thiếu tá Long hả? Em can đảm lắm đó, Hòa sẽ cứu em." Thọ nghe như vậy, Thọ lý nhí: "Dạ cảm ơn thiếu tướng." Rồi anh mới quay qua đại úy Hoàng: "Cho em tiếu thuốc đi đại úy." Đại úy Hoàng chưa kịp móc túi lấy thuốc cho Thọ thì người tướng cũng đã có sẵn cái điếu thuốc lá đưa vào môi cho người lính can trường. Ông một tay che gió, một tay thì bật lửa mồi thuốc cho Thọ. Mặt Thọ thì tái xanh, những cái thớ thịt trên má cũng bắt đầu co giật. Thọ hút một hơi thuốc dài, mặt Thọ thì long lanh. Chợt anh ngoác miệng và anh cười: "Ây da, cái khẩu phòng không còn mới cao cạnh, cái nước thép xanh biếc thấy mê luôn đó đại quý ơi." Ông đại quý Hoàng đang ủi: "Giờ này thì chắc tụi nó đang mang cái khẩu súng ấy về nộp cho thiếu tá rồi." "Mày nói đúng đó, nó còn mới cáo cảnh à, hèn nào mày không có mê nó đến đổ ruột luôn thì phải ha." Thọ cúi đầu cười sảng lãng. Cái bảng nhôm sơn đỏ có sao trắng được lật mặt ra đằng sau đã trở thành một cái bảng nhôm màu trắng thanh khiết ở bên hông của chiếc CNC không bảng sao. Chiếc trực thăng chỉ huy đã trở thành giản dị bình thường như ngàn vạn cái chiếc tàu khác. Trước khi lên máy bay thì Thọ còn ra dấu cho đại úy Hoàng là lại gần để mà anh còn nhắn nhủ một điều gì đó rất là quan trọng lắm. "Em đi rồi, không có ai pha cà phê sáng cho thiếu tá nữa. Đại úy nhớ nhắc thằng Bích khi mà pha cà phê cho thiếu tá thì cho ít đường thôi nghe chưa. Thiếu tá không có thích uống ngọt lắm đâu. Nhờ đại úy nhắn với thiếu tá rằng là khỏi có bệnh, xuất viện là em lên với thiếu tá ngay." "Thôi, em đi đây." Không rõ tư lệnh có nghe lời nhắn nhủ của người lính biệt động quân gửi cho thầy của anh ta hay không, nhưng mà rõ ràng cái đôi mắt của tư lệnh cũng đang rưng rưng. Chiếc trực thăng khuất trong cái giòm mây từ lâu mà cái cánh tay của tư lệnh vẫn còn dãy theo chưa hạ xuống. Đây không phải là lần đầu cái căn trường của thuộc cấp đã làm tôi cúi đầu kính phục, mà đã nhiều lần trong quá khứ dưới quyền của tôi không thiếu những người lính đã dũng cảm như vậy. Thời năm 1966, dùng Triền Sơn Quảng Nam đầy rẫy những cái họng súng bắn tỉa. cứ nghe cái tiếng tắc cù là cái chú Hạ Sĩ Phong lại đưa cái thân cao ngỏng còng queo của chú che chở cho tôi. Chú nói, em phải che cho thiếu quý mà. À, em trúng đạn, à, có mình em chết à. À, thiếu quý trúng đạn cả chục người chết theo đó nghe chưa. Rồi cũng có lần chú bị bắn toát cái nón sắt khi mà đưa thân che chở cho tôi. Khi mà đại đội của tôi chạm địch gần cái ga Hương An ở Tam Kỳ. Năm 1969 trong trận Bình Tây 49, dưới chân của đỉnh Chư Pa thì đại đội 1 tiểu đoàn 11 biệt động quân của tôi đánh cứu viện cho đại đội 4 tiểu đoàn 11 biệt động quân của Trung úy Nguyễn Lan. Trận này thì quân nhân đơn vị của tôi và Lạng bị thương khá là nhiều. Từ đầu trận thì người lính mang đồ ngủ của tôi, anh B1 Trung, cũng đã bị bắn bể cái hông phải. Đã có nhiều những cái chuyến tải thương đi, mà Trung thì Trung vẫn còn ngồi để chờ đến cái bãi đáp. Tôi hỏi là tại sao anh không đến máy bay về bệnh viện đi, thì anh mới phân bua. Dạ, em chờ xem coi có ai bàn giao đồ ngủ cho quý xong thì em mới yên lòng em đi về nè. Tôi nghe vậy mà tôi ngỡ ngàng, tôi kêu là trời ơi trời, sao mày khờ vậy, vậy cứ quan đại cho ông thường vụ đi. À, lên tàu ngay, lượn qua đây đến chiều à, hết tàu tặng thương con nghe chưa, qua đêm thì máu nó ra hết thì chết nghe chưa. Trung giao đồ ngủ của thầy anh ta cho ông thường vụ đại đội, bàn giao kỹ lưỡng nhiệm vụ của mình rồi mới chịu lên cái chuyến tải thương cuối cùng để mà về quân y viện Pleiku. Vết thương của anh cũng nặng lắm. Sau ngày lành bệnh thì anh B1 Trung đã được giải ngũ, lãnh tàn phế 100%. Những người lính của tôi dễ thương như vậy đó. Họ chỉ biết vâng lời người chỉ huy của mình bất kể đúng hay hoặc là sai. Cấp chỉ huy ra lệnh tử thủ thì như thế nào? Họ tử thủ. Cấp chỉ huy ra lệnh rút lui, họ rút lui. Không có ý kiến, không có bàn cãi phán xét, mà chỉ có tuân lệnh để mà thi hành thôi. Họ đã cùng tôi bao tháng ngày đồng hành qua những cái chiến trường rực lửa, từ Pleimer qua Kiến Đức tới Lâm Đồng, rồi về Xuân Lộc. Những người lính của tôi không màng đến vinh quang, mà chỉ phụng sự cho cái vinh quang của người chỉ huy của mình thôi. Vinh quang của một đời của người cầm quân là một cái món nợ, nợ với tổ quốc, nợ với đồng bào và nợ với thuộc cấp của mình. Những người đã hy sinh cho cái vinh quang mà mình phải một thời nhận được. Là người cầm quân, vinh quang là cứu cánh, vinh quang là ý nghĩa của cuộc sống. Tôi không có dịp tham dự vào cái cuộc phản công tái chiếm chợ Xuân Lộc, khách sạn Long Khánh và cái cua heo, cũng như những cái cuộc giao tranh trong cái khu trung tâm thị xã. Tin tức liên quan đến mặt trận hướng Tây tôi hoàn toàn tôi mù tịt. Suốt 10 ngày dầu sôi lửa bỏng của tháng 4 Long Khánh năm 1975, tiểu đoàn 82 bị động quân chỉ biết có mặt trận đông nam của thị xã mà thôi. Bên hướng đông suối Rét là lữ đoàn 1 dù của trung tá Nguyễn Văn Đỉnh làm búa. Bên hướng tây suối Rét là cái đe do thiếu tá Dương Mộng Long, tiểu đoàn trưởng 82 bị động quân chỉ huy, còn có tiểu đoàn 82 bị động quân tăng cường thêm một đại đội của tiểu đoàn 1, 43 bộ binh, một đại đội địa phương quân của tiểu đoàn của tiểu khu Long An và một đại đội địa phương quân từ Bình Long di tản về. Làm đe thì đỡ công di chuyển, đỡ mệt thân xác, dễ kiểm soát cái đội hình, dễ kiểm soát cái quân số. Nhưng mà làm đe thì cho dù thì quả là mất mạng như chơi. Pháo dù nó túi như là mưa đó. Làm đe mà bị lãnh tản đạn là thường. Trong trận này có 3 người lính thượng của tôi thiệt mạng bởi vì tản đạn pháo dù. Tháng 4 năm 1975, tôi đã chôn họ ngay bên dòng suối Rét. Tôi đã cầu nguyện cho linh hồn của họ yên vui trên đường phiêu du về cái nguyên quán của họ, về nguyên quán Pleiku. Từ ngày đầu của chiến dịch, một anh phóng viên chiến trường của một tờ báo ở Sài Gòn đã có mặt ở bên tôi không rời. Anh có dáng lòng khòng dong dỏng như là một triết nhân. Anh mặc bộ đồ trận, đội nón sắt nhưng mà không trang bị súng ống gì cả. Anh chỉ có cái máy ảnh, quyển sổ tay và cây bút để mà làm hành trang. Ngày mà đạn pháo dù bao trùm suối Rét, cái lều của anh nhà báo rất toang đi. Cũng may mà anh thoát chết. Bởi vì lúc đó anh đang ở với lại đại đội 1 tiểu đoàn 82 biệt động quân của thiếu úy Học Anh bận chụp hình cái tăng cháy của ngày hôm trước nơi mà hàng rào Bắc của cái trại 181 pháo binh sư đoàn 18. Giữa tháng 4, lữ đoàn 1 nhảy dù đã tung ra nhiều đợt tấn công mãnh liệt nhắm vào một trung đoàn Cộng sản Bắc Việt ở trong cái đồn điền Chôm Chôm, hướng đông nam của xứ Rét. Chúng tôi bên ngoài này của cái bờ hào hứng quan sát pháo dù nổ rền trời ở phía bờ bên kia. Từ cái nơi đồn điền thống tướng Tỵ, cán binh Cộng sản Bắc Việt từng tớp chạy túa ra ở bìa rừng, nhảy xuống suối Rét. Những tay súng Playmer nhả đạn từ từ và chính xác. Những người lính Bắc Việt bật lên khỏi mặt nước như là những cái con cá trắm cỏ, quẩy mạnh một lần rồi chìm xuống. Những tiếng hô bị động sát hòa lẫn với lại tiếng súng M16, M60 đã làm cho một số những cán binh Cộng sản Bắc Việt vừa ló đầu ra trảng trống đã vội chạy ngược lại ở ngoài bìa rừng. Rồi cũng có người cầm cờ trắng chạy từ trong rừng ra bờ suối. Súng AK giơ lên cao khỏi đầu. Thế là họ đầu hàng. Thôi, dứt xuống suối đi, rồi lội sang đây. Dứt xuống suối, giơ tay lên cao khỏi đầu, lội sang đây, nghe rõ chưa?
Dạ, cháu nghe rõ.
Tôi và người phóng viên nhà báo mồi cho ba anh cán binh Cộng sản Bắc Việt, bà thiếu điếu thuốc lá. Họ còn rất trẻ, chỉ độ đâu khoảng 15, bơ phờ mất ngủ, mắt quầng thâm. Nè, mấy cậu mấy tuổi rồi?
Dạ, thưa thủ trưởng, cháu lên 16.
Sao đi bộ đội sớm vậy? Mới 16 mà đã đi lính rồi hả?
Dạ, cháu là thanh niên xung phong. Thủ trưởng của cháu nói rằng là miền Nam giải phóng rồi, chúng cháu chỉ vào để tiếp thu thôi hả?
Vậy thì đánh nhau mấy ngày nay cậu thấy thế nào?
Dạ, thưa thủ trưởng, nhà cháu sợ lắm hả?
Thôi đừng sợ nữa, chốc nữa có người đưa cậu về Sài Gòn. Hết chết rồi, đừng có sợ.
Thủ trưởng có nói thật không hả thủ trưởng? Nhà cháu sợ chết lắm thủ trưởng ơi.
Đôi mắt trẻ thơ ngơ ngáo, ngón tay của cậu bé run run cầm điếu thuốc thơm đưa lên môi. Chỉ sợ nó rơi thôi. Thì ra là thế. Những cậu bé này được đưa ra đây, được đưa vào đây là để tiếp thu miền Nam. Một hôm đại tá Hiếu gọi cho tôi vào trong máy để mà check file. Tôi liếc qua cái nơi cần hỏa tập. À, cái tọa độ ấy chẳng liên quan gì tới quân bạn cả, không trở lại. Rồi đại tá Hiếu lại gọi tôi vào trong máy để mà check file một lần nữa. Rồi tôi lại trả lời không, không trở ngại. Cứ vậy, 3-4 lần hỏi qua đáp lại. Chiều hôm ấy thì tôi nghe một tiếng âm vang từ cái hướng đông bắc. Tôi đã từng nghe B-52 đánh cận phòng nhiều lần ở trên cái chiến trường cao nguyên vùng 2. Tôi đã nghe quen cái tiếng những cái trái bom 500 cân Anh, 300 cân Anh thun thúc từ trên mây xanh. Những cái tiếng ủng theo đuôi nhau chui trong không khí kiếm cái mục tiêu của nó. Nghe cái tiếng bom nổ chùm, tôi có thể phân biệt được đó là những cái tiếng bom của Box 3 km nhân 1 km hay hoặc là Box 2 km nhân với lại 1 km. Những cái tiếng lần này có vẻ như là một cái âm vang của một cái Bax B-52 đánh gọn cái ô vuông của mỗi chiều 1 km nhân 1 km ngày nào. Tôi thấy một cái cột bụi dâng cao dần dần tới mây. Trời cao và mây xanh ngắt. Có một chiếc C-130 còn lượn ở trên bụng. Tôi nghĩ chắc là chiếc C-130 là tác giả của cái cú này vừa qua thì phải. Mãi sau này thì tôi mới biết cái tiếng đó là một trong hai cái chiếc CBU-55 hay hoặc là CBU-85 gì đó được sử dụng trong cái trận Xuân Lộc. Một trái được thả xuống cái vùng núi Tre hướng Tây Bắc của Long Khánh. Tôi thì không nghe báo cáo. Cái trái thứ nhì thì được thả xuống để mà chặn đường kẻ thù đang tiến vào cái khu vực phòng thủ của Trung đoàn 43 Sư đoàn 18 Bộ binh, trong đó có Trung đoàn 82 Biệt động quân tăng cường. Mặt trận tạm yên thì phái đoàn Thượng Hạ Viện từ Sài Gòn đã bay ra tới tận cuối của sân bay Long Khánh để ủy lạo những người lính của vùng 2 đang đổ máu bảo vệ mảnh đất còn lại của quê hương nơi vùng 3. Những gói quà, những cái bắt tay, những lời hứa hẹn khen thưởng đã làm ấm lòng người chiến sĩ. Tôi nằm ở trên võng ở dưới tảng cây điều lộn hộp, lòng thì buồn nhớ. Nhớ thương vợ con tôi, không rõ giờ này cũng ra sao nữa rồi. Những người lính dưới quyền của tôi thì cũng vậy thôi, mặt người nào thì cũng không có vui cả. Thân nhân của chúng tôi thì cũng đã rơi vào tay địch.
hay hoặc là một cái nâng, một cái chân trời cũ xa xôi băng đi thuộc Pleiku nào đó. Một số mai thì từ hướng đông chiến xa địch dàn hàng tiến về vòng đai phòng thủ Xuân Lộc. Đại tá Hiếu gọi tôi và cho biết là lần này thì bộ binh Tùng Tiết cũng sợ Cộng sản Bắc Việt có vẻ đông hơn những cái đợt tấn công trước đây nhiều lắm. Pháo binh đạn cũng đã bắn tối qua tối đa để mà chặn địch. Tôi thấy vài cái cột khói bốc lên từ những cái chiếc tăng bị cháy. Có một chiếc T-54 đó bị bắn đứt xích cách cái vòng rào của trại 181 pháo binh cũng không xa lắm. Chúng tôi nghe cái tiếng búa của bộ đội Cộng sản Bắc Việt gõ trên thành xe. Chúng đang sửa lại cái xe tăng bị đứt xích. Pháo binh từ trong vòng đai liên tiếp trực xạ hướng vào cái chiếc T-54 bị thương đó. Địch không phản ứng. Tiếng búa chạm sắt cũng im. Họ án binh để chờ lệnh nè. Rồi bên quân bạn cũng không thấy ai yêu cầu tác xạ thêm nữa. Pháo binh của ta cũng tạm ngưng. Từ trưa cho tới chiều chạng vạng. Mặt trận sự yên tĩnh lạ lùng. Khi mặt trời vừa lặn thì pháo địch từ nhiều hướng khác nhau đã tập trung trên thành phố Xuân Lộc, đủ loại súng nặng bắn thẳng cầu vòng. Có điều khác lạ là tất cả đều pháo tầm xa. Pháo địch kéo dài cỡ một giờ đồng hồ, rồi sau đó lại im hơi. Màn đêm buông xuống. Tôi nghe tiếng động cơ chiến xa nổ rộ, rồi nghe cái tiếng bánh sắt chạm đường đất đá âm vang kéo dài từ gần rồi xa dần xa dần. Toán tiền thám biệt động quân ở ngoài vòng đai báo cáo chiếc T-54 bị đứt xích đã được kéo đi, và cả đoàn chiếc xa dàn hàng ngang ngoài cái vòng đai phòng thủ cũng đang rút đi. Tôi báo cáo sự việc này cho đại quý Hiếu. Ông cũng ngạc nhiên, ông không hiểu vì lý do gì mà địch đang chuẩn bị một cuộc sóng máy thì đột nhiên lại đổi hướng đi. Những ngày sau đó thì tình hình im ắng như tờ. Những con ve sầu trên ngọn đều lộn hộp cất tiếng hòa ca một cái điệu cuối xuân trong cái khung cảnh thật là tĩnh mịch êm ả của đồng quê. Những cây chuối trên đồi rủ lá, những sự khói lam từ mái rạ bay cao. Khoảng 3 giờ chiều của ngày 20 tháng 4 năm 1975, Đại tá Hiếu cho chiếc xe ra sân bay đón tôi vào họp hành quân. Ông rầu rầu.
Ông Tòn ra lệnh cho chúng ta bỏ Long Khánh rút về Bà Rịa. Ông Đảo thì vừa được lệnh và cho tôi biết vậy đó. Tôi đón chú vào thì cho chú hay để mà chuẩn bị đó. Chút nữa ông Đảo họp với lại ông Tòn xong rồi trở về sẽ có một cái lệnh chi tiết sau đó. Hả? Tôi ngồi với lại Đại tá Hiếu một lúc thì có điện thoại của tư lệnh. Đại tá Hiếu, đại khái là ông cho biết là lệnh bỏ Long Khánh là từ Tổng thống. Địch không có dây Long Khánh nữa mà đi bọc về đánh Biên Hòa và thủ đô Sài Gòn, cho nên quân ta phải bỏ Xuân Lộc để mà về bảo vệ thủ đô. Tướng Đảo cực lực phản đối cái vụ triệt thoái này, nhưng mà Tổng thống cũng như là tướng Toàn cũng đã quyết định là cắt cái tiếp ứng, tiếp tế cũng như điểm trợ cho sư đoàn 18 để mà ép sư đoàn này phải thi hành một cái lệnh lui binh đó.
Tôi được lệnh rút tiểu đoàn 82 về đồng quân về ngã ba Tân Phong trước 8 giờ đêm để mà chờ lệnh. Tiểu đoàn 82 bị động quân cuốn lên, lấp hầm hố, phòng thủ khi đêm rơi xuống. Cuối tháng 3 của năm 1975, chúng tôi đã làm việc này ở Kiến Đức. Chúng tôi đã bỏ lại sau lưng một trận địa, một kẻ địch kinh hoàng đến độ mà 2-3 ngày sau mới dám mom men vào cái điểm trú quân đã bỏ trống của đơn vị chúng tôi, biệt động quân của một thời ngang dọc ở vùng 2. Tôi đã rút đi theo lệnh, để lại Kiến Đức hàng chục nấm mộ thuộc cấp của mình ở bên quốc lộ 14. Quận Kiến Đức và đồng Flamer cách nhau cũng không bao xa, cũng còn là một cái lãnh thổ của vùng 2. Lần này 12 người lính Flamer đã ngủ lại ở bên bờ suối Rét, là lẫm quê người. Quanh đây chỉ có điều lộn hộp, chuối, sòi và đồng cỏ mênh mông. Nơi này thật xa những cái ngọn núi hùng vĩ chư gôn, thật xa cái con sông mơ màng Yamô lững lờ quanh năm. Công lao khó nhọc dặm trường, nửa đường phải đứt gánh. Đơn vị của tôi vừa di chuyển ngang cái cổng tòa hành chánh tỉnh Long Khánh thì đại tá bị động quân lộng Phạm Văn Phúc, tỉnh trưởng, đã chờ ở đó. Đại tá yêu cầu tôi là cho tiểu đoàn 82 bị động quân đi với đoàn quân của tiểu khu Long Khánh và ông xin được tháp tùng. Tiểu đoàn 82 bị động quân trong cuộc rút lui. Tôi từ chối với lý do:
dạ, đại tá có cả một cái tiểu khu lận, đại tá phải chỉ huy họ, là cấp chỉ huy của họ. Đại tá không thể đi theo tôi mà để họ không có người chỉ huy được.
Đại tá Phúc hiểu ra. Ông cảm ơn tôi đã có lời nhắc nhở nhiệm vụ của ông. Chúng tôi bắt tay từ biệt. Mãi tới năm 1979 tôi mới gặp lại đại tá ở trại cải tạo Nam Hà A ở ngoài Bắc. Trong cái cuộc rút binh, đại tá Phúc đã bị bắt khi mà đi được nửa đường Xuân Lộc Bà Rịa và bị giữ ở trong trại tù từ ngày đó. Ra tới quốc lộ 1 thì tôi phải cho quân đi, phải gọi là đi hàng 1 và cách lề đường trái vài chục mét. Khi đến ngã ba Tân Phong thì tôi được lệnh ngừng lại để mà chờ lệnh. Trên quốc lộ 1, những chiếc xe cam trông chở đầy những cái anh đầy ấp, những cái người lính đang ngồi hai hàng. Xe thì chạy như bay, chiếc này thì bám đuôi chiếc khác. Xe mở đèn pha sáng choáng. Có những người lính bộ binh lưng mang một nặng những cái súng ống đeo ở vai, đi sát ở hai bên đường. Một người lính bộ binh thì chạy băng ngang từ bên phải sang ở bên trái đường. Anh trượt chân té. Chiếc xe cam nhông chạy nhảy qua đè ngang hai chân anh. Anh lính đã la hét đau đớn được một câu thì chiếc xe cam nhông thứ hai đã đè đổ 5 cái chiếc bánh bên trái qua người của anh ta. Tôi nghe rõ cái tiếng rốp khi bánh xe lăn qua đầu anh. Cái xác dẹp lép của người lính cách chân tôi khoảng 2 mét. Tôi đã kéo xác anh vào lề đường. Cái con căn cước quân nhân đã cho tôi biết tên của người xấu số là Nguyễn Thành Long, sinh quán ở Long An. Hai bên đường, người cứ đi như chảy hội. Trên đường, xe thì cứ nối đuôi nhau để mà vẫn tiếp tục chạy. Thưa quý vị, đó là phần 2, phần sau cùng trong tháng 4 tại về lại về, tác giả là Vương Mộng Long, K20, khóa 20. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành, và Hoàng Tĩnh sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Thành thật cảm ơn quý vị rất nhiều.